Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhưng trong tháng 5, lĩnh vực thương mại dịch vụ của thành phố Thái Nguyên vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá.
Công ty Điện lực Thái Nguyên, PC Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc siết chặt các quy định phòng chống dịch, qua đó góp phần ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh vào đơn vị, đồng thời bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.
Sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng xã không có tệ nạn ma túy, xã Phúc Chiều đang ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với không khí dân chủ, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp, khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, trách nhiệm với đất nước của toàn dân tộc Việt Nam. Sau ngày bầu cử, là ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần thực hiện ngay, đó là công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết của bầu cử. Cụ thể, chậm nhất ngày 12 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội. Chậm nhất ngày 2 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đó sẽ tiến hành công tác xác nhận tư cách của người trúng cử. Trong đó, đối với đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận cho người trúng cử. Đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ do Ủy ban Bầu cử tiến hành xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận cho người trúng cử ở cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử. Sau quá trình xác nhận tư cách người trúng cử, các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22 tháng 6 năm 2021. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình Quốc hội khóa 15 tổng kết của bầu cử trên cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Ủy ban bầu cử trình Hội đồng Nhân dân khóa mới tổng kết của bầu cử tại địa phương và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhưng theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong tháng 5 năm 2021, lĩnh vực thương mại dịch vụ của thành phố vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá. Theo đó, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 2.450 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 12.570 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, bằng 47,8% so với năm 2020. Thời gian qua, công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên được tăng cường. Lực lượng chức năng thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã xử lý trên 50 vụ vi phạm, đầu ngân sách nhà nước gần 76 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 54 triệu đồng.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia tình nguyện tại các điểm phòng chống dịch, cũng như hỗ trợ về trang thiết bị y tế, kinh phí cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch và người dân tại các khu cách ly, chốt kiểm dịch, kiểm soát COVID-19. Theo đó, ngày 25 tháng 5 tại tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã ủng hộ 2.500 chiếc khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, ngày 20 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã gửi tặng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh 10.000 chiếc khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hai địa phương này đang là điểm nóng của cả nước với số lượng ca mắc COVID-19 những ngày qua không ngừng gia tăng.
Vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 5, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nút giao Tân Lập thuộc tổ 8 phường Thịnh Đán, lực lượng công tác đang làm nhiệm vụ đã phát hiện lái xe Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú ở Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiển xe tải loại có mui, biển kiểm soát 29H40688, trên xe chở 6 người, đều thường trú ở Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo tường trình của lái xe, vào hồi 7 giờ cùng ngày, Minh đã chở 6 người cùng nhiều loại nông sản vào các chợ của thành phố Thái Nguyên để bán. Do không hiểu biết pháp luật nên 6 người đã ở trong thùng xe để tránh việc đi xe buýt tốn tiền, đồng thời trốn tránh kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh của lực lượng chức năng. Lực lượng liên ngành đã yêu cầu lái xe và 6 người trên xe thực hiện khai báo y tế, nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tước bằng lái xe 2 tháng đối với lái xe Nguyễn Văn Minh và phạt 900.000 đồng về lỗi vi phạm chở người trên thùng xe trái quy định. Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, mọi người dân nên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, thực hiện việc khai báo y tế đúng quy định. Đặc biệt là khi qua các chốt kiểm dịch, tuân thủ các biện pháp phòng dịch cũng như khai báo y tế để công tác phòng dịch, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch COVID-19 được thuận lợi, nhanh chóng. Việc trốn tránh khai báo y tế là vi phạm quy định về phòng dịch, vì vậy sẽ bị xử phạt, thậm chí bị truy tố hình sự. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Thái Nguyên PC Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc siết chặt các quy định phòng chống dịch, qua đó góp phần ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh vào đơn vị, đồng thời bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.
Ngay khi dịch có những diễn biến phức tạp, PC Thái Nguyên đã nhanh chóng rà soát, truy vết các trường hợp công nhân viên của công ty đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm để cho cách ly tại nhà và làm việc online. Là một trong số đó, anh Phí Quang Tùng, trưởng phòng an toàn cho biết, do có đến vùng dịch, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội để chăm sóc người nhà, nên sau khi trở về tôi đã thực hiện khai báo y tế và cách ly tại gia đình kể từ ngày 9 tháng 5. Đến nay tôi vẫn làm việc theo hình thức trực tuyến, đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân. Cùng với các giải pháp trên, PC Thái Nguyên đã cách ly trung tâm điều khiển xa của đơn vị để chủ động phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với đội ngũ kỹ sư, điều độ viên nhằm bảo đảm hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được vận hành 24/24 giờ. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, trưởng trung tâm điều khiển xa cho hay, với chức năng vận hành 24/24 giờ, toàn bộ lưới điện của tỉnh từ các trạm biến áp 110 kV không người trực, tham gia xử lý các sự cố và điều hòa phụ tải điện. Do đó, nếu trung tâm phải dừng hoạt động, thì toàn bộ hệ thống lưới điện của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề. Do đó, hiện nay PC Thái Nguyên đã thiết lập mới trung tâm điều khiển xa số 2 đặt riêng tại một tầng trong văn phòng công ty, đồng thời chuyển 15 kỹ sư, điều độ viên đã được kiểm tra sức khỏe sang nơi đây làm việc. Cũng tại khu vực này, PC Thái Nguyên trang bị các phòng nghỉ với đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện sinh hoạt tại chỗ cho các kỹ sư, điều độ viên trong quá trình làm việc, bảo đảm không cần tiếp xúc với bên ngoài. Bên cạnh những giải pháp trọng tâm trên, PC Thái Nguyên cũng yêu cầu điện lực 9 huyện thành thị tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế đến toàn thể lực lượng công nhân viên, trong đó đặc biệt chú ý đến những người lao động bắt buộc phải ra ngoài hiện trường, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, sửa chữa điện cho khách hàng, đọc chỉ số, thu tiền điện, phúc tra chỉ số, kiểm tra hệ thống đo đếm, thay thế lắp đặt công tơ. Phải tuân thủ việc đeo tấm chắn giọt bắn, khẩu trang y tế, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định để tránh lây nhiễm. Tích cực tuyên truyền khuyến cáo đến khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến của ngành để rút ngắn thời gian giải quyết và hạn chế tiếp xúc trong tình hình dịch bệnh. Theo ông Đinh Hoàng Dương, Giám đốc PC Thái Nguyên, hiện nay các biện pháp phòng chống dịch đã được đơn vị tăng cường, từ đó góp phần bảo đảm cấp điện ổn định cho các khách hàng. Trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, địa phương và của ngành. Yêu cầu từng công nhân viên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến mục tiêu kép của công ty. Duy trì và nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khuyến khích hình thức họp trực tuyến để đảm bảo công việc của công ty và các đơn vị.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết: Xã Phúc Trì duy trì mô hình xã không tệ nạn ma túy, Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Gia Sàng, Quang Trung, Đồng Bẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại khu vực tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chị Hoàng Trang Nhung, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi đến khu vực trên thì bị một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên phải chị Nhung, rồi dùng tay giật một sợi dây chuyền bằng vàng mà chị Nhung đang đeo trên cổ. Sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 4 triệu 500 nghìn đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2021, ông Nông Văn Kim, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ thông báo ông Kim nhận được phần thưởng trị giá 250 triệu đồng và một xe mô tô Honda SH trị giá 68 triệu đồng. Đối tượng đã yêu cầu ông Kim phải chuyển lệ phí làm thủ tục nhận quà. Do tin tưởng nên ông Kim đã chuyển số tiền 105 triệu đồng đến số tài khoản 0281-000-523-093, Ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Văn Duy. Sau đó ông Kim biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 6.042 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 176 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 652 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 41 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 898 ca với 4.052 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 1 đối tượng và thu hồi tài sản trị giá 7 triệu đồng, bắt 11 vụ 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,545 gram heroin, 0,303 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 171 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 2 xe ô tô, 9 xe mô tô và 160 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 1 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 15 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 112 trường hợp vi phạm, thu trên 73 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 179 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 84 trường hợp vi phạm, thu gần 29 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, xã Phúc Triều triển khai thực hiện đề án xây dựng xã không có tệ nạn ma túy. Đến nay, sau 3 năm thực hiện đề án, xã đã ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sinh sống, lao động, sản xuất.
Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, Phúc Triều có 10 xóm với trên 6.000 nhân khẩu. Đây là địa bàn xã thuần nông, không có khu công nghiệp và các trục đường lớn nên cũng hạn chế được việc xâm nhập của tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, thời điểm năm 2017, xã vẫn còn 5 đối tượng trong hồ sơ nghiện ma túy và trên địa bàn vẫn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Năm 2018, cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an xã xây dựng đề án xã không có tệ nạn ma túy. Chia sẻ về việc xây dựng đề án này tại xã, ông Duy nói:
Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng, trực tiếp là lực lượng công an xã, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác an ninh trật tự. Từ đó cũng đã chỉ đạo lực lượng công an là xây dựng đề án xây dựng xã không có ma túy. Năm 2018 thì cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xã là xây dựng đề án, cũng đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.
Thực hiện đề án này, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trên địa bàn các xóm, các trường học nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Việc tuyên truyền được các tổ chức đoàn thể xã hội và những người có uy tín tại xã thực hiện tại các buổi họp xóm, họp chi bộ, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hay trong các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học. Đồng thời, xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Đưa nội dung xây dựng xã không có tệ nạn ma túy vào bình xét các danh hiệu gia đình, xóm, văn hóa hàng năm. Tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện phong trào 3-0 với ma túy, gồm không sử dụng, không tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy, không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy. Xã cũng thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, vận động gia đình có người nghiện cho người thân cai nghiện tại nhà hoặc đi tập trung, dùng thuốc điều trị nghiện ma túy, sử dụng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Sedamex, Methadone. Kết quả đã đưa 3 người ra khỏi danh sách người nghiện ma túy tại địa phương. Các trường hợp sau cai đều được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia lao động sản xuất, tránh xa tệ nạn ma túy. Vận động người thân, xóm quan tâm động viên để họ có thêm niềm tin vượt qua những cám dỗ của ma túy, trở thành người có ích cho xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện đề án nói trên, lực lượng công an xã cũng đã làm tốt việc quản lý địa bàn và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Thiếu tá Đặng Đức Khánh, trưởng công an xã cho biết.
Lực lượng công an xã với vai trò là thường trực ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để duy trì xã không có tệ nạn về ma túy nói riêng, cũng như là công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung. Trong đó thì tập trung vào các nhiệm vụ. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy tại các địa bàn, các xóm, các trường học trên địa bàn xã để nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tệ nạn về ma túy. Các hình thức tuyên truyền thì đa dạng như là tại các buổi họp xóm, sinh hoạt chi bộ, các buổi chào cờ tại các nhà trường. Thứ hai, lực lượng công an xã thì tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt là những đối với những đối tượng người có tiền án tiền sự về các tội phạm về ma túy, giáo dục họ không tái phạm. Thứ ba, lực lượng công an xã thì tham mưu cho Ủy ban dân và ban chỉ đạo thì đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, thông tin về người sử dụng ma túy và nghi sử dụng ma túy để có biện pháp quản lý giáo dục họ. Thứ tư, công an xã thì tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kịp thời các phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm liên quan đến tội phạm ma túy để đấu tranh triệt phá.
Đến tháng 7 năm 2018, xã Phúc Chiều cơ bản hoàn thành việc xóa các điểm nghi vấn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. 2 năm vừa qua, xã không để xảy ra tụ điểm ma túy nào trên địa bàn. Các trường hợp nghiện sau khi cai nghiện về cộng đồng đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội phân công người giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay, qua rà soát, tại xã chưa phát sinh trường hợp người nghiện mới, tái nghiện ma túy. Đề cập đến việc làm thế nào để địa bàn xã không để phát sinh người nghiện mới, Thiếu tá Đặng Đức Khánh, trưởng công an xã cho biết thêm.
Để phòng ngừa không để phát sinh người nghiện mới, đồng chí là từ khi lượng công an xã chính quy tiếp nhận về địa bàn xã Phúc Chiều từ tháng 3 năm 2020 đến nay, thì lượng công an xã cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đối với tệ nạn và tội phạm về ma túy. Thì trong đó cái mục tiêu chúng tôi đặt ra là không để phát sinh người nghiện mới trong cái giai đoạn hiện nay, thì đồng chí là cũng rất nhiều cái loại ma túy mới xuất hiện trên trong đang lưu hành trong cộng đồng xã hội. Thì để phòng ngừa thì đối với việc không để phát sinh người nghiện mới thì báo cáo đồng chí là ngoài cái công tác tuyên truyền, chúng tôi đặt cái công tác tuyên truyền ở các xóm cũng như là vận động nhân dân là tích cực là phòng ngừa đối với tệ nạn ma túy, thì việc kiểm tra thường xuyên kiểm tra đối với những cái cá nhân có cái biểu hiện nhưng có cái điều kiện nguy cơ về phạm tội về ma túy thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an viên là tích cực kiểm tra và có cái biện pháp, chờ phát hiện có biểu hiện nghi vấn chúng tôi sẽ kiểm tra và nếu chưa có vi phạm thì sẽ xử lý để phòng ngừa cho cái việc mà họ tái nghiện hoặc là phát sinh người nghiện mới trong cái tình hiện nay.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ngay tại cơ sở, kết hợp với việc xây dựng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt và các ban ngành đoàn thể, người uy tín trong khu dân cư, nên tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ở Phúc Chiều đã từng bước được đẩy lùi, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.